Nghi vấn. Một, vô ngã theo nghĩa thứ nhất, tức không phải là ta, là của ta, thì có thể chấp nhận được. Nhưng nghĩa thứ hai, vô ngã là không có ta. Vậy tại sao mọi người lại thấy có ta? Vì tập khí vô minh, nghiệp chướng lâu đời, nên chúng sinh thấy có ta, tức ngã. Cái thấy của chúng sinh là một ảo giác, một ảo tưởng, như năm thí dụ trong kinh Bọt Nước. Thí dụ như đi xem cine, vào rạp tắt đèn tối om, khán giả không còn tự nhìn thấy mình nữa, mà chỉ thấy người trên màn ảnh. Đến một lúc nào đó, bị lôi cuốn bởi phim hay, nên khán giả bất giác quên mình, tưởng người trong phim là thật. Khi thấy người trong phim bị đánh giết, thì tự nhiên la quảng lên, vô tình nhận người trong phim là mình, là ta. Màn ảnh và cuốn phim có, nhưng không phải là ta. 2. Vậy thì, người đang ngồi xem phim là ai? Người đang ngồi xem phim chỉ là năm uẩn, không phải là ta. 3. Không có ta. Vậy tại sao trong các kinh vẫn thấy Đức Phật và đệ tử dùng chữ ta khi xưng hô nói chuyện? Đây là điều tế nhị và quan trọng. Trường phái Trung Quán Madhyamika Prasangika đã phân tích rõ hai loại ta. Một cái ta tương đối và một cái ta tuyệt đối. Cái ta tương đối thì có, vì nó là danh từ tạm đặt trên năm uẩn, nhưng cái ta tuyệt đối thì không có. Xin xem tiếp phần sau. 4. Có người cho vô ngã chỉ là một khái niệm do Phật tạm thời đặt ra để phá sự chấp ngã của chúng sinh, chứ thật ra vẫn có ngã. Vì trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật nói về thường là ngã tịnh. Trước hết, có cái gì không phải là khái niệm, ngay cả những danh từ như Phật tánh, Niết Bàn, Pháp thân, Bát nhã, Chân như, Tánh không, vân vân cũng đều là khái niệm. Tất cả những gì được nhận thức, quan niệm, suy tư bởi ý thức đều là khái niệm. Có những khái niệm đưa con người vào si mê, lầm lạc, tạo nghiệp ác. Có những khái niệm đạo đức thanh cao đưa con người thăng hoa, giải thoát như Bát nhã, Phật tánh, Niết Bàn, vô thường, vô ngã, vân vân. Tuy nhiên, những danh từ trên không phải chỉ là khái niệm. Thí dụ về Niết Bàn, nó là một khái niệm trừu tượng đối với chúng sinh chưa giác ngộ, nhưng đối với Phật và A-la-hán, nó chính là một thực tại. Thí dụ quả tinh là một khái niệm đối với dân quê miền thượng du, nhưng nó là một hành tinh có thật đối với các nhà bác học về thiên văn. Vô ngã đúng là một khái niệm đối với chúng sinh còn chấp ngã, nhưng đối với người có tu tập về thiền minh sát, tứ niệm xứ, thì nó là một kinh nghiệm có thật, thấy rõ và cảm nhận được. Nếu bạn chấp nhận vô thường có thật, thì vô ngã cũng có thật. Bởi vì vô thường và vô ngã là một. Vô thường là đứng trên phương diện thời gian, còn vô ngã là đứng trên phương diện không gian. Ngày nào trong tâm còn chấp ngã, thì nhìn đâu cũng thấy có ngã. Thì Niết Bàn là ngã, là chân ngã. Chân tâm là chân ngã. Chân như là chân ngã. Pháp thân là chân ngã. Cái ngã rất khó tiêu diệt, vì nó khôn lanh vô cùng, biết len lỏi, ẩn mình và sống bám vào phía sau những lý luận Phật giáo. Khi chứng được vô ngã rồi, thì tất cả những danh từ khái niệm vô ngã hay chân ngã đều trở thành vô nghĩa và dư thừa. Giáo lý của Phật nói ra đều là phương tiện như ngón tay chỉ mặt trăng. Khi thấy được mặt trăng thì ngón tay không cần thiết, nhưng nếu không có ngón tay thì biết mặt trăng ở chỗ nào mà ngó. Cái chấp lớn nhất của chúng sinh là chấp ngã. Vô ngã là giáo lý tốt nhất để trị bệnh này. Nếu không tu tập vô ngã mà lại cho đó là khái niệm rồi xem thường, thì đến kiếp nào mới thoát khỏi tập khí chấp ngã? Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật có nói về thường, lạc, ngã, tịnh. Trước kia, Đức Phật không nói nhiều về Niết Bàn, bởi vì đó là cảnh giới tự chứng, bất khả tư nghị, bất khả thuyết, vượt ngoài ngôn từ khái niệm của thế gian. Nhưng có nhiều người tưởng Niết Bàn là hư vô đoạn diệt, nên bất đắc dĩ Phật phải dùng danh từ của thế gian mà diễn tả Niết Bàn qua bốn đức tính thường lạc ngã tịnh. Chúng sinh mê lầm, chấp cái thân tứ đại là thường, nên Phật dạy vô thường. Chấp thân tứ đại là vui, nên Phật dạy về khổ. Chấp ngũ uẩn là ngã tức tà, nên Phật dạy vô ngã. Chấp thân tứ đại là đẹp đẽ sạch sẽ, nên Phật dạy bất tịnh. Còn Niết Bàn hay pháp thân thường hằng không sinh diệt, tức là thường. An vui không phiền não, tức là lạc, là pháp thân viên mãn tự tại, nghĩa là ngã. Thanh tịnh không ô nhiễm, tức tịnh. Bốn danh từ thường lạc ngã tịnh là những khái niệm mà thế gian đã dùng cho ngũ uẩn và thân tứ đại. Vì vậy, bốn danh từ này cũng chỉ là phương tiện. Chữ ngã ở đây có nghĩa là pháp thân, chứ không phải cái ta tầm thường ích kỷ. Nếu không biết như vậy mà cho vô ngã là phương tiện và cho ngã của kinh Niết Bàn là chân ngã, tức cứu cánh, thì vẫn còn chấp ngón tay là mặt trăng. Xưa kia các đệ tử của Phật phải tu chứng giải thoát, rồi sau 45 năm, trước khi nhập diệt, Đức Phật mới dạy cho họ kinh Niết Bàn. Ngày nay chúng ta chưa tu tập gì hết mà được đọc kinh Niết Bàn, nên cái ngã chưa diệt trừ liền chấp ngay Niết Bàn là chân ngã. 5. Về tánh không, nếu các pháp là không thì tại sao chúng sinh lại thấy là thật có? Mắt thấy, tai nghe rõ ràng. Sự thấy các pháp thật có là do nghiệp của con người cộng nghiệp khiến cho sáu căn thấy sáu trần là như vậy. Chỉ thấy tổng tướng mà không thấy biệt tướng. Thí dụ đứng trước một thác nước, mắt người không thấy được từng giọt nước mà chỉ thấy một màn trắng xóa. Khi nhìn thấy nước, loài người thấy đó là nước uống, loài cá thấy là nhà ở, chư thiên thấy là lưu ly, ngạ quỷ thấy là máu mủ. Cùng là một vật, nhưng do cộng nghiệp và biệt nghiệp nên mỗi loài thấy khác nhau. Nếu các pháp có thật tánh thì loài nào nhìn vào cũng phải thấy cùng một thứ. Chúng sinh chấp những gì mắt thấy tai nghe là có thật, nhưng đó là một sự lầm chấp. Thí dụ khác như có người cầm một cây đuốc rồi quay thật nhanh. Mắt người thường sẽ thấy một dòng lửa, nhưng thật ra không có một dòng lửa nào hết, mà chỉ có những đốm lửa di chuyển rất nhanh. Do lầm chấp nên mới sinh ra đau khổ. Muốn thấy biết tánh không hay thật tánh của các pháp thì phải dùng trí tuệ quán chiếu mới thấy. Không thể dùng mắt trần, mắt thịt mà thấy được. Ngoài ra, không nên lầm lẫn giữa không có và tánh không. Điều này đã được giải thích ở trên. Các pháp vẫn có, vẫn hiện hữu. Đó là sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Chữ không trong kinh Bát Nhã có nghĩa là không có tự tánh hoặc không có thật. Thí dụ về cái ly. Cái ly là không, khác với không có cái ly. Cái ly là không nghĩa là cái ly có mặt nhưng thể tánh của nó là không, hay không có tự tánh, chứ không phải là không có cái ly. Ngoài ra, chữ sắc trong kinh Bát Nhã cần được quán chiếu ngay nơi thân để giải trừ sự chấp ngã. Vì chữ sắc này là sắc uẩn, liên quan đến con người, chứ không phải đồ vật bên ngoài. Đọc tụng ngũ uẩn giai không, bàn luận về tánh không, có giúp cho ta bớt chấp ngã hay không? Hai loại ta. Cho tới bây giờ chắc bạn đọc đã để ý là từ đầu cuốn sách có những lúc tôi dùng chữ ta viết qua và có lúc dùng chữ ta viết nhỏ. Đó là vì có dụng ý. Qua câu hỏi số 3 ở trên, chúng ta sẽ nói rõ về hai loại ta. Điều này tôi đã viết trong sách Vô Ngã. Ở đây xin nói lại. Như đã định nghĩa ở phần trước, chữ ta được dùng để chỉ cái ngã hay bản ngã. Còn chữ ta được dùng để chỉ chúng ta, là con người, là chúng sinh. Tiếng Anh là human, person, sentient being. Chữ ta là một danh từ quy ước, xưng hô của xã hội. Nhưng chúng ta ai nấy đều có một cái ta. Trong đời sống bình thường, ta và cái ta rất giống nhau. Bởi vì cái ta nó sai sử ta, điều khiển ta. Khi cái ta bị tổn thương thì ta cũng cảm thấy bị tổn thương. Thí dụ như tên tôi là Hùng. Hùng chỉ là một cái tên do cha mẹ đặt cho tôi khi mới sinh. Hùng trở thành cái tên của tôi, tức ngã sở. Và Hùng cũng là tôi, tức ngã. Khi cho Hùng là tôi thì Hùng trở thành cái ngã, tức cái ta. Và lúc đó, nếu có ai kêu tên Hùng ra chửi thì tôi nổi giận liền. Người ta chỉ chửi một cái tên, một cái danh. Cái tên đó là chữ H cộng chữ U dấu huyền cộng chữ N cộng chữ G. Đúng ra thì mấy chữ này phải nổi giận chứ. Nhưng nó không nổi giận mà tôi nổi giận. Bởi vì tôi không còn thấy Hùng là một cái tên nữa, mà là cái ngã của tôi, tức tự ngã của tôi. Cho nên ai xúc phạm đến tên Hùng, tức là đụng đến tôi hay cái ta của tôi. Khi có năm uẩn hợp lại thành một con người, thì chúng sinh chấp vào đó cho là ta, là ngã. Atta, ego. Sự chấp ngã này có bốn loại, thí dụ giới sắc. Một, chấp sắc là ta. Hai, chấp sắc nằm trong ta, tức sắc nhỏ, ta lớn. Ba, chấp ta nằm trong sắc, tức ta nhỏ, sắc lớn. Bốn, chấp ta có sắc, tức ta khác sắc và sắc thuộc ý ta. Trên đây là bốn điều lầm chấp về sắc uẩn. Đối với bốn uẩn còn lại cũng lầm chấp như trên, chỉ thay thế thọ tưởng hành thức vào chữ sắc. Như thế là có 20 sự lầm chấp về năm uẩn. 20 sự lầm chấp này xảy ra trong cả ba thời gian, quá khứ, hiện tại, vị lai. Thí dụ, chấp cái sắc tức thân hôm qua là ta. Cái sắc hôm nay cũng là ta, và cái sắc ngày mai cũng vẫn là ta. Như vậy là có 60, tức là 20 chấp nhân 3 thời, sự lầm chấp. Thêm vào 2 lầm chấp nữa là chấp thường và chấp đoạn, cho cái ta thường còn vĩnh cửu hoặc mất hẳn sau khi chết. Tổng cộng là 62 tà kiến, lầm chấp về ngã. Ngoài sự vô minh lầm chấp của ngũ uẩn, bên ngoài lại thêm ngôn ngữ bao vây. Sống ở đời phải có tiếp xúc, nói năng qua lại. Hệ nói năng thì phải xưng hô, phải có chủ từ, động từ, túc từ, vân vân. Chủ từ thì có ngôi thứ nhất là tôi, thứ hai là anh, thứ ba là nó. Chủ từ số nhiều thì có chúng tôi, các anh, chúng nó. Mỗi khi mở miệng ai nấy đều nói tôi là, tôi có, tôi thế này, tôi thế kia. Suốt ngày nói như vậy mà bảo là không có tôi, ta thì ai tin được? Giáo lý vô ngã của Đạo Phật kể ra cũng ngược đời. Chính vì sự lủng củng và giới hạn của ngôn ngữ nên nhiều người không hiểu nổi vô ngã. Ngay cả những sách Phật giáo cũng không tránh khỏi sự mâu thuẫn ngôn ngữ khi nói ta trôi lăn trong sinh tử luân hồi bởi chấp ngũ uẩn là ta. Vì vô minh ta chấp danh sắc cho là ngã. Ta chấp ngũ uẩn là ta. Ta phải diệt trừ vô minh và ái dục vân vân. Nếu vô ngã không có ta thì cái ta trôi lăn trong sinh tử luân hồi này là ai? Cái ta chấp danh sắc này là ai? Cái ta chấp ngũ uẩn này là ai? Cái ta nào phải diệt trừ vô minh ái dục? Trường phái Trung Luận phân tách rõ về hai loại ta: cái ta tương đối và cái ta tuyệt đối. Thế nào là cái ta tương đối? Cái ta tương đối là một danh từ giả lập, tạm lập ra để chỉ năm uẩn. Mỗi khi năm uẩn hợp lại thì gọi đó là ta, tức ngã. Nó là một danh từ quy ước để xưng hô và chỉ định sự khác biệt giữa từng cá nhân trong cộng đồng. Thí dụ, khi đi chợ bạn nói tôi đi chợ. Cái tôi hay ta này thuộc loại giả lập. Vì thực tế có một cái thân này đi chợ, chứ không phải cái thân của người khác đi chợ, và cái ta được chỉ định trên cái thân này liên quan và tùy thuộc vào thân. Thế nào là cái ta tuyệt đối? Cái ta tuyệt đối là cái ta tự nó hiện hữu độc lập, tự tánh, không lệ thuộc vào năm uẩn, thường còn, bất biến. Nó hiện hữu như là chủ của năm uẩn, điều khiển năm uẩn. Thí dụ như có ai chửi bạn, bạn sẽ cảm thấy khó chịu, tức tối. Tại sao nó chửi tôi? Chính ngay lúc đó, nếu để ý, bạn sẽ thấy có một cái tôi, ta, hiện hữu rõ ràng độc lập, không ăn nhầm gì đến thân hay tâm cả. Cái tôi, ta đó bị chửi, bị tổn thương, chứ không phải cái tâm hay thân bị chửi. Người ta đâu có chửi thân tôi, đâu có chửi tâm tôi. Người ta chửi tôi mà. Cái tôi này chính là cái ta tuyệt đối, có tự tánh độc lập. Chính cái ta này được mọi người nhận lầm là ngã hay tự ngã. Cho nên tôi dùng chữ ta để chỉ định nó. Cái ta này thật ra không có. Nó chỉ là một ảo tưởng, một lầm chấp. Chúng sinh vô minh nên lầm tưởng ta là ta, cho cái ta giả danh là một cái ta tuyệt đối thật có. Theo Trung Quán, giáo lý vô ngã phủ định cái ta tuyệt đối, chứ không phủ định cái ta tương đối. Thông thường, vì không để ý xem cái ta hiện hữu kiểu nào, có mấy loại, nên người ta chấp lẫn lộn cả hai loại. Trong hai cái ta, thì cái ta tuyệt đối hiện hữu độc lập, tự tánh, là một tà kiến, cần phải dẹp trừ. Vì thật sự nó không bao giờ có. Còn cái ta giả lập tương đối là một quy ước tục đế. Nó vô hại một khi đã thấu hiểu vô ngã. Các vị A-la-hán, Bồ-Tát sau khi chứng ngộ vẫn tiếp tục dùng chữ ta, tôi để xưng hô hay nói chuyện với người khác. Nhưng trong tâm của các ngài không còn bám víu một cái ta tức ngã, không còn bóng dáng của một cái ta hiện hữu độc lập. Cái ta giả lập tương đối tự nó không phải là một tà kiến. Nhưng nếu không hiểu vô ngã thì mỗi lần dùng đến nó như nói tôi đi, tôi làm, tôi nói, tôi là, tôi có, vân vân, chúng ta lại vô tình củng cố thêm sự chấp ngã sâu dày từ đời vô thủy. Lợi ích của vô ngã. Giáo lý vô ngã là nền tảng, là căn bản của đạo Phật, cho nên dù tu theo Nam Tông hay Bắc Tông, Nguyên Thủy hay Đại Thừa, Thanh Văn hay Bồ Tát, cũng cần phải học và tu tập vô ngã. Chúng ta hãy xét đến lợi ích của vô ngã trên hai phương diện, đời sống hàng ngày và trên đường đạo. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta đau khổ phiền não vì tham sân si, giận hờn, ưa ghét, buồn lo, vân vân. Tất cả những thứ phiền não đó có là vì chấp ngã mà ra. Vì khi tham thì ai tham? Tham cho ai? Vì ai? Khi tham thì ta tham, chứ ai vào đây? Ta tham cho ta, cho vợ con của ta, cho gia đình của ta, vì quyền lợi của ta. Khi sân thì ai sân? Tại sao sân? Khi sân thì ta sân. Ta sân tại vì người khác làm trái ý ta. Khi ưa thì ai ưa? Khi ghét thì ai ghét? Khi ưa thì ta ưa, ưa những thứ làm cho ta vừa lòng. Khi ghét thì ta ghét, ghét những thứ làm cho ta bực bội, khó chịu. Khi có nội kết thì ai có? Tại sao có nội kết? Khi có nội kết thì ta có. Có nội kết bởi vì người khác làm tổn thương ta, danh dự của ta, tình cảm của ta. Chấp ngã nhiều chừng nào thì khổ đau nhiều chừng đó. Ngược lại, tu tập vô ngã nhiều chừng nào thì bớt khổ nhiều chừng đó. Do chấp ngã nên sinh ra đủ thứ phiền não liên quan đến ngã sở và ngã kiến. Ai đụng vào ngã sở như nhà cửa, vợ con, tài sản, quyền lợi của ta thì ta nổi sân lên. Không sân được thì lo sợ mất. Người tu tập vô ngã không còn chấp tài sản là của ta thì khi bị mất mát sẽ không đau khổ bằng người chấp ngã. Do chấp ngã kiến, tức là cho ý kiến của ta lúc nào cũng phải, cũng đúng, nên sinh ra cãi nhau, tranh chấp phải trái, hơn thua, lời qua tiếng lại, tệ nữa là tới đánh nhau, giết nhau. Người tu vô ngã trở nên khiêm cung, không ngã mạn khoe khoang, nên được mọi người thương mến. Người tu vô ngã mới đầu chưa thuần thục, còn bị đau khổ trước một lời nói ác độc. Khi tu khá hơn thì ngã chấp tiêu mòn, nếu bị chửi thì chỉ còn thấy khổ sơ sơ. Cuối cùng khi ngã chấp không còn thì mọi đau khổ đều tan biến. Vì thế nên biết vô ngã chính là niết bàn, vì niết bàn có nghĩa là tịch diệt, là một trạng thái không còn bóng dáng khổ đau. Kinh Pháp Cú câu 81 có nói: như ngọn núi kiên cố, không gió nào lay động, cũng vậy giữa khen chê, người trí không dao động. Người trí ở đây chính là người đã thấu rõ lý vô ngã. Trên con đường tu đạo, vô ngã rất quan trọng và cần thiết, không thể bỏ qua được. Cũng vì không hiểu, không biết lý vô ngã, nên nhiều người tu lâu mà càng xa đạo càng chấp ngã, chấp danh, chấp tướng. Tu vô ngã thì làm các việc phước thiện như bố thí cúng dường sẽ không cần chùa hay thầy phải ghi tên mình, vì hiểu không có một cái ta bố thí mà chỉ có một sự bố thí. Đây gọi là bố thí ba la mật. Tu vô ngã thì giữ giới trở thành tự nhiên, không còn cái ta nào bị gò bó hay cấm đoán. Tu vô ngã thì nhẫn nhục trở nên dễ dàng, vì không còn thấy có ta bị chửi, bị nhục. Tu vô ngã thì thiền định sáng suốt, không bị vọng tưởng mê hoặc. Khi những ý niệm tốt xấu khởi lên trong tâm, liền biết rõ. Đó chỉ là những ý niệm hiện khởi, ngoài ra không có một cái ta nào tốt hay xấu. Tu vô ngã tức là trí tuệ ba la mật. Trí tuệ ba la mật còn gọi là bát nhã ba la mật, tức trí tuệ thấy chư pháp vô ngã. Tu vô ngã tức là thực hành kinh Kim Cang, xa lìa bốn tướng chấp: ngã, nhân, chúng sinh, thọ giả. Tu vô ngã để hành Bồ Tát đạo, vì Bồ Tát thường cứu độ chúng sinh mà không thấy có ta là người cứu độ, có chúng sinh là người được độ. Nhờ vô ngã nên Bồ Tát sẵn sàng xả thí thân mạng, ra vào sinh tử, chịu đựng khổ đau để cứu khổ chúng sinh.